Ông đã ngồi xuống cái hòm và giơ ra ánh đèn để đọc bức thư của Trâm.
Anh Phong, anh không tha thứ cho em được hay sao anh Phong? Anh nỡ bỏ em đi như thế sao anh Phong? Em khổ lắm. Em có nói được đâu nè, mà bảo là tại anh. Làm sao mà tạ tội cùng anh để mà anh thương đến mà tha thứ cho em đây? Hay vì cớ khác mà anh đã đi thì xin anh cho em biết đi. Em chỉ xin anh là trả lời cho em một câu đột ngột này thôi. Thì nếu mà quả thật là anh cho em không có xứng đáng làm vợ của anh nữa, thì thà anh cứ nói thật cho em biết đi. Can gì mà anh phải giấu một người câm? Mà anh không có nói thật cho em biết như vậy. Em sẽ hiểu ngay mà. Em sẽ tự biết em là một người thừa. Và em sẽ thôi, không có dám làm bận tới anh nữa đâu. Chỉ xin anh cho em biết như vậy thôi. Còn anh á, nếu anh mà không muốn thương em nữa đó, em cũng không có dám có một cái lời oán trách nào đâu. Em sẽ yên tâm mà đi, cho khuất mắt anh. Ký tên Trâm.
Vịt. Đọc xong bức thư của Trâm, Phong lấy làm ngờ rằng một người thông minh như Trâm mà không đoán được cái cử chỉ của chàng à. Phải đêm hôm dầm mưa nào mà săn tận cái buồng của chàng để đưa thư mà hỏi mấy cái câu ngớ ngẩn ấy à. Chàng cho rằng bức thư của Trâm chỉ là một cái cớ mà để cho Trâm săn buồng của chàng mà thôi. Chàng mỉm cười bảo với Trâm với một giọng mai mỉa. Việc gì mà cô phải cần tôi tha thứ chứ?
Cô muốn làm gì thì cô làm đi. Việc gì đến tôi mà cô phải hỏi tôi như vậy?
Nhưng mà chàng bỗng ngừng lại. Vì thấy Trâm hai tay đã ôm mà khóc. Phong đã lấy làm khó chịu và bảo Trâm.
Tôi van cô mà cô đừng có khóc nữa. Lỡ mà người nhà nghe như vậy thì sao nè. Nếu mà bà hàng mà bà không cho cô ở đây nữa, Thì cô cũng chẳng thiếu gì chỗ khác hơn nữa. Và cô cũng chẳng cần tôi giúp nữa mà. Mà tôi cũng chẳng giúp gì được cho cô đâu.
Giả lại cô cứ ngồi nghỉ thì tự khắc biết thôi. Không cần phải đợi tôi nói nữa đâu. Trâm thì không nghĩ gì cả. Nghe thấy Phong nói như vậy thì nàng mới bắt đầu biết chắc rằng là Phong sẽ không còn yêu nàng nữa. Và mối tình của nàng thì từ nay thực là một cái mối tình quá tuyệt vọng. Nàng cũng không oán trách gì cả. Nàng chỉ biết rằng nàng đã mong mỏi quá cao mà không biết xét đến cái thân tàn tật của mình. Mơ mộng mơ mộng một người mà nàng chỉ dám làm tôi tớ thôi. Thế là tỉnh ngộ thì nàng toàn đứng dậy ra đi, nhưng mà nhìn thấy có mặt của Phong, nghĩ đến ngày mai sẽ không bao giờ còn gặp chàng nữa. Thế là Trâm mới biết là dẫu sao thì nàng cũng vẫn còn yêu Phong.
Yêu con người đã phụ bạc, đã khinh rẻ nàng mà.
Tuổi thân quá thì nàng lại cúi mặt, nàng lại khóc nức nở nữa. Lúc đó như thế nào lúc đó thì Phong, quả thật tình là Phong bối rối vì thấy cái tiếng khóc của Trâm mỗi lúc một to hơn. Lỡ cụ án tỉnh dậy hỏi thì rầy rà quá. Chàng đã nghĩ thầm, có lẽ là nó định ăn vạ mình hay sao. Mà hay hoặc là nó muốn đêm hôm vào cái buồng mình để mà dùng cái lối mập mờ đổ riết cho mình hay chăng. Nghĩ đến đây thì Phong lo lắng và vội mới bảo Trâm.
Thôi, tôi xin cô ra ngay cho tôi.
Thắm chưa kịp đứng lên thì Phong thấy có tiếng động ở buồng trên. Phong sợ hãi và vội vàng kéo Trâm đứng dậy.
Cô đứng dậy, cô đi ra ngay.
Bỗng Phong thấy Trâm gục đầu vào vai mình. Và không biết vì cớ sao thì chàng lại không đẩy ra mà cứ để yên và phân vân không biết xử trí như thế nào nữa. Phút đó thì chắc có lẽ là chắc chàng nhớ lại cái hôm nào ở bên bờ sông, khi mà đầu Trâm đã êm ái đặt vào cái vai chàng. Còn nay, tuy cũng là một cái cảnh ấy, nhưng mà tình thì lại khác xa rồi. Nên cái lòng nhục dục của tuổi trẻ làm cho Phong quên đi, không biết là Trâm nữa. Chỉ biết đây là người con gái, đêm hôm khuya khoắt với mình chàng mà thôi, ở trong một cái căn phòng vắng vẻ. Thấy đầu của Trâm mỗi lúc một đè nặng ở trên vai và thấy Trâm không có động đậy gì cả, thì Phong đã hơi ngờ ngợ và cúi xuống nhìn mặt Trâm thì mới biết là Trâm đã ngất người đi rồi. Chàng lo sợ và hốt hoảng quá thì thế là đã đỡ Trâm nằm ở trên cái hòm quần áo của mình. Nhưng mà vì cái hòm nó nhỏ quá nên phải ôm nàng đặt lên cái giường của mình. Phong đã vội vã ra, đóng cửa lại, rồi lại lấy một cái chiếc khăn mùi xoa ra, hứng lấy nước mưa lạnh để đắp lên trên trán của Trâm. Trong lúc cuống quýt thì có cái lọ nước hoa như thế nào thì lại chàng. Chàng lại đem đổ cả lên má, lên thái dương của Trâm. Chàng lai mình Trâm nhưng mà không có dám lên tiếng nữa. Một lát sau thì Phong thấy Trâm động đậy, đôi môi sẽ thở dài một cái và cặp tay để ở trên ngực. Đôi mắt Trâm từ từ mở ra và ngơ ngác nhìn Phong. Ngồi bên cạnh thì Phong cũng đăm đăm nhìn Trâm, tưởng là đương mơ màng trong một cái giấc mộng huyền ảo nào đó. Đôi mắt Trâm lúc đó thì nhìn chàng như là mê say, hơi thở thì lại nhẹ nhàng và đôi mắt, đôi môi thì hé mở, cùng với một cái khuôn mặt thật là dịu dàng trên cái nền tóc đen in gối trắng, đã làm cho Phong tê mê, muốn tha thứ, muốn quên cả lỗi lầm của Trâm trước kia kìa. Phong nghĩ thầm, nếu thật là nàng yêu ta thì ta có thể tha thứ cho nàng được không ta? Bỗng có tiếng người đi ở ngoài cửa phòng, thì Phong mới giật mình đứng dậy. Thì vừa có tiếng cụ Ẩn ở ngoài,
à khuya rồi nha, đi ngủ đi nha.
Phong vội đáp,
dạ con chưa sửa soạn xong ạ.
Câu hỏi của cụ Ẩn đã làm cho Phong tỉnh ngộ. Cái không khí thần tiên lúc này đã tan biến đi. Tưởng đến người kia, tưởng đến đứa tình nhân thứ nhất của Trâm. Chàng mới biết rằng ý nghĩa của chàng lúc nãy là vô lý quá, không thể nào mà tha thứ được nữa. Lúc đó thì Trâm đã ngồi dậy. Vâng, Trâm đã ngồi dậy thì Phong không có dám nhìn mặt Trâm nữa. Đợi cô Án đi rồi mới mở cửa đuổi Trâm.
Cô ra ngay, cô ra khỏi bụng tôi ngay.
Trâm mới đứng dậy sửa lại vành khăn rồi từ từ đi ra. Hai con mắt ráo lệ mở to nhìn thẳng về phía trước, nhìn vào một cái chỗ không. Khi đi qua mặt Phong thì nàng ngập ngừng đứng lại, toan chào Phong, nhưng Phong đã lẳng lặng quay mặt đi. Thoáng nghe thấy tiếng khóc nức nở, Phong đã vội vàng đóng chặt cửa để lấp đi cái tiếng khóc đó đi, sợ cụ Án nghe thấy. Và chàng đã cúi xuống nhặt cái bức thư của Trâm, rồi như thế nào xé nhỏ ra và bước ra ngoài cái cửa sổ. Khi đi lại ở bên giường thì chợt thấy cái vết lõm in trên gối lúc nãy. À, không biết tại sao Phong thấy thổn thức, bồi hồi như là muốn khóc nữa. Và thế là chàng đã cau mày cố giữ lại mấy giọt nước mắt của mình, nắm hai tay lẩm bẩm, vô lý. Là vì dẫu biết là Trâm đê hèn, Trâm nhơ nhuốc, dẫu là khinh Trâm đến đi đâu đi nữa đi, dẫu thế nào thì như thế nào thì chàng cũng không, cũng vẫn thấy là chàng cũng vẫn còn yêu Trâm mà. Sực thức dậy thì trời vẫn còn mờ mờ tối. Nghĩ đến những việc cái lúc ban đêm, nàng ngờ ngờ tưởng như là xảy ra trong một giấc mộng. Một đêm trằn trọc, nửa ngủ, nửa mê, đã làm cho Trâm mỏi mệt bơ phờ. Nàng lại nghĩ, mới biết là hôm qua lúc ở buồng Phong về, nàng đã định sáng nay sẽ đi thật sớm. Còn đi đến ở nhà ai thì nàng cũng không ngần ngại gì. Nàng chỉ quen thân có bác Hai Xuyên, là người đàn bà mà vẫn thường đến mua hoa quả ở nhà của bà Hàng. Trâm cũng không hề nghĩ rằng là bác Hai Xuyên có nhận cho nàng ở hay không sau khi nàng ra đi. Qua cái cửa sổ chấn xong có chút ánh sáng mờ mờ chiếu vào, nhưng mà Trâm không biết đó là trời đã sắp sáng hay là ánh trăng hạ tuần lọc qua lần mây nữa. Nàng đã ngồi lắng tai nghe, đợi đồng hồ gõ chuông và yên lặng một lúc lâu sau thì như thế nào rồi xa xa vang vẳng có tiếng gà gáy. Nhưng cái bóng, nàng đã rón rén ra hiên, lần đến chỗ vài nước rửa mặt, tiếng gáo sẽ chạm vào. Trong đêm thanh vắng yên lặng như vậy, đối với Trâm thành ra một cái tiếng vang to làm cho Trâm giật mình sợ hãi. Lúc trốn đi thì nàng không có muốn một người nào biết cơ mà. Khi trở về phòng thì Trâm thấy có con chó mực cứ theo quấn quýt lấy cái chân của nàng. Nàng khó chịu, lấy chân hãy mạnh ra. Nhưng con chó nó cứ lên mấy tiếng rồi lại lăn vào, vì nó vẫn quen như mọi ngày khi nô đùa với chủ của nó. Nhưng mà lần này thì chủ của nó đã đuổi nó đi xa hẳn rồi. Vì như thế nào? Vì không muốn trông thấy nó tỏ tình lưu luyến, mà thành ra tủi thân nữa thôi. Trâm lại lật lấy cái chiếc gói quần áo của mình rồi ra nhà ngoài, lấy nón và đi thẳng ra ngoài cổng, và không hề quay mặt lại nữa. Ra đến cổng thì nàng cúi xuống, sẽ rút cái then, rồi mở cửa, từ từ. Vì như thế nào? Vì sợ cái cánh cửa nó kêu ken két thì sao? Một luồng gió lạnh lạnh để đưa vào mặt nàng. Thấy trong người nhẹ nhõm như vừa thoát ra khỏi một nơi u uất nặng nề. Trời đã hơi sáng hơn vì mặt trăng vừa ra khỏi vùng mây. Đêm tĩnh mịch nên có tiếng dế ở hai bên bờ cỏ vệ đường nghe lại càng rõ, càng to hơn. Chốc chốc thì luồng gió thoáng qua, lao sao trong rặng tre khô. Những ngọn tre nghiêng ngả như đương vừa thở dài, như đương vừa thì thầm nói chuyện. Mặt ao sáng ở dưới những cái làn lá súng tròn, bóng tre in ngược hình, rung rinh với bóng của những ngôi sao lấp lánh tỏ mờ. Thấy có tiếng động ở dậu giăng thì nàng mới càng giật mình nhìn kỹ. Thì ra là cái con chó mực đứng lách đầu chạy ra rồi chạy đi tung tăng trước mặt của Trâm. Chốc chốc thì lại đứng lại rồi quay đầu nhìn về phía sau. Trâm cúi xuống thì nhặt những cái viên gạch con ở đường ném đuổi nó đi. Bỗng nàng đứng yên, hai tay bỏ thõng xuống và đăm đăm nhìn vào trong vườn. Là vì giữa hai chùm nhãn, một bóng lù lù đen nàng thấy hiện ra ở bức tường trắng với cái cửa sổ ở buồng phong đang hé mở. Nàng chép miệng một cái rồi cúi đầu lững thững bỏ đi. Con chó mực đã chạy trở lại, đứng ở cổng nhìn theo. Nhìn theo cho đến khi Trâm đi khuất sau cái miếu ở đầu ngõ. Vâng, nàng đã ra đi. Khi đi qua một cái con đường mà hai bên á, thì cây rủ bóng tối, tối om à. Trâm đã sợ hãi vô cùng. Trước mặt, ở trong cái bóng tối có tiếng người đưa lại, mỗi lúc một gần. Cũng may vì gặp chỗ tối nên không có ai nhận mặt mà biết được Trâm đã ra đi. Ra khỏi làng thì Trâm men theo một cái bờ sông để đi tạt lên huyện, là chỗ mà bác Hai Xuyên ở đó và buôn bán. Bây giờ thì trời đã sáng hơn nên ruộng lúa đập rõ màu xanh tươi như màu của cốm non. Sau rặng tre lưa thưa, con sông Phương lấp loáng một dòng nước trắng. Trên chiếc thuyền chài đậu yên ở bên rặng tre, thấp thoáng có ánh lửa, một ít khói xanh phơ phất nhẹ nhàng lan trên mặt sông. Nhìn cảnh vật như vậy, tự nhiên Trâm bỗng thấy một nỗi buồn vô hạn đã thấm vào tận tâm hồn của mình. Thế là nàng ngập ngừng không muốn bước nữa. đứng dừng lại một lúc rồi quay mặt nhìn về phía nhà của Phong ở. Đang bâng khuâng nhìn thì có tiếng người hỏi sau lưng.
Cô Trâm! Cô Trâm đi đâu mà sớm vậy cô Trâm?
Trâm mới giật mình quay lại thì gặp mấy người quen ở xóm trên đang gồng gánh đi chợ sớm. Trâm đã vội vã giấu cái gói áo ở sau nón rồi mỉm cười gượng làm ra vẻ rất là vui, lấy tay chỉ liều xuống ruộng, ý muốn bảo cho mấy người kia biết rằng nàng đang đi thăm lúa và đợi cho mấy người quen đi xa rồi thì mà nàng như thế nào nàng mới ngồi xuống ở bờ cỏ, chống tay lên má, hai mắt đang mơ màng trông về phía nhà Phong, thở dài mà rưng rưng nước mắt. Ngọn gió mát buổi sáng nhẹ đưa rung rinh mấy ngọn lúa non như có tai người vuốt ve mơn trớn, nhắc cho Trâm bồi ngồi tưởng đến những sự âu yếm dịu dàng mà từ nay thì suốt đời nàng sẽ không bao giờ còn mong được, còn hướng được nữa. Bỗng nàng lại đứng dậy, nhìn cái đôi lông mày có vẻ quả quyết, rồi trong khi mấy cái giọt nước mắt nhớ Phong cứ từ từ chảy ở trên má, thì nàng vừa đi vừa thầm nhủ rằng nàng đã thầm nhủ như sao? Nghĩ làm gì nữa? Còn nghĩ làm gì nữa đến cái con người tệ bạc ấy nữa?